Các hãng hàng không Việt Nam vừa có công văn kêu cứu gửi lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đề nghị chính phủ cho vay gói tín dụng 25.000 đến 27.000 tỷ đồng, tức là khoảng 1,1 đến 1,3 tỷ đô la, để giúp cho họ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Theo Cục Hàng không Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu trực tiếp lên Thủ tướng trong tình trạng tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng, theo lời của ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội. Theo đánh giá của các hãng hàng không, nếu đến năm 2024, lưu lượng hàng không mới có thể phục hồi như mức của năm ngoái, theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, thì hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỷ đô la trong năm nay. Kể từ cuối tháng 7, khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện trở lại tại Việt Nam, nhu cầu đi lại và du lịch bằng đường hàng không đột ngột giảm đi, dẫn đến tình trạng mất doanh thu ngay vào mùa cao điểm là mùa hè của ngành hàng không. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại, như cắt giảm tổng chi phí từ 50% đến 70% so với cùng kỳ năm trước, đàm phán với các đối tác để giãn nợ, giảm lãi vay, bán bớt tàu bay, chuyển nhượng tài sản, giảm lương nhân viên, giảm giá vé, v.v. Thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng suy kiệt dòng tiền. Trong đơn kêu cứu, các hãng hàng không còn đề nghị Thủ tướng kéo dài miễn giảm dịch vụ hàng không cho đến hết năm 2021 và giảm 50% các loại phí dịch vụ hàng không khác. Hiệp hội cũng đề nghị chính phủ cho phép mở lại đường bay tới các quốc gia được xem là kiểm soát được dịch COVID-19, cho phép khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch. Tình trạng đại dịch quay trở lại đã khiến chính phủ Việt Nam phải tạm dừng các hoạt động du lịch vận chuyển để ngăn chặn bùng phát trong cộng đồng. Tính cho đến tối 21 tháng 8, Việt Nam đã có 1.009 ca nhiễm bệnh và 25 trường hợp tử vong vì virus corona.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy, chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông, lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính. Hôm 21 tháng 8, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam loan tin, đại sứ Brittenbrink vừa thảo luận về chính sách mới về Biển Đông của Hoa Kỳ trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chính sách này chứng tỏ thêm rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với các đồng minh cũng như các đối tác của chúng tôi tại Đông Nam Á trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền và lợi ích của họ phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Brittenbrink nói, chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do trên biển, tôn trọng chủ quyền và bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lối tư duy, chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông hay khu vực rộng lớn hơn. Nhà ngoại giao Mỹ lặp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào tháng trước về chính sách an ninh khu vực của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nói rằng chúng tôi chống lại sự cưỡng ép, bắt nạt và các hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc. Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý xung quanh bất kỳ cấu trúc nào tại quần đảo Trường Sa, ông Brittenbrink nói trên đài VTC trong một chương trình được phát hôm 18 tháng 8. Có lẽ một trong những điều có ý nghĩa nhất đối với Việt Nam, như Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói, là Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ yêu sách hàng hải nào của Trung Quốc đối với vùng biển quanh bãi Tư Chính. Đại sứ Hoa Kỳ nói tiếp, chúng tôi cho rằng các hành vi của Trung Quốc liên tiếp quấy rối và đe dọa Việt Nam và các nước khác trong khu vực, trong khi Việt Nam và các nước này phát triển sử dụng các nguồn tài nguyên là hành vi gây hấn, gây bất ổn và bất hợp pháp. Ông nói, Trung Quốc cần phải chấm dứt chiến thuật bắt nạt và đe dọa ngày càng hung hăng nhằm ngăn cản Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, khi Việt Nam và các nước này khai thác nguồn tài nguyên một cách chính đáng. Nhận định rằng Trung Quốc không những ngang nhiên vi phạm phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế mà còn tăng cường các hành vi gây hấn. Đại sứ Brittenbrink nhấn mạnh, chúng tôi cho rằng những hành vi đó của Trung Quốc là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, cũng như đối với lợi ích quốc gia của các đối tác của chúng tôi trong khu vực. The Voice of America,
VOA. Với việc Trung Quốc thông báo xả lũ xuống sông Hồng, nhưng không cho biết chính xác lưu lượng, giới hữu trách Việt Nam đã phải bố trí lực lượng trực xuyên đêm và đưa ra các phương án ứng phó trong tình huống mực nước dâng cao đến mức báo động. Hôm 20 tháng 8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai gửi ra công văn cho biết nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn của Trung Quốc sẽ xả lũ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày, nhưng không cho biết lưu lượng là bao nhiêu và cũng không cung cấp thông tin xả lũ trên các lưu vực sông khác trong những ngày tới. Tình trạng này khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phải ra công điện hỏa tốc để yêu cầu các lực lượng địa phương chuẩn bị cho tình huống bị lũ quét, sạt lở đất trong địa bàn, đồng thời kêu gọi người dân dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm, dừng các hoạt động đánh bắt và lưu thông trên sông. Báo Dân Việt cho hay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái và thành phố Yên Bái đã phải trực chiến 100% quân số cùng với trang thiết bị, kỹ thuật để sẵn sàng ứng cứu khi dự báo nước sông dâng cao gây ngập úng trở lại. Thủy điện Mã Đồ Sơn nằm trên dòng chính của sông Hồng, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thủy điện có công suất 300 MW và cách biên giới Việt Nam khoảng 350 cây số. Việc xả lũ của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm khu vực sông Thao vừa trải qua đợt lũ, với mức đỉnh lũ lên 82,58 m, vượt mức báo động 2 0,58 m và vừa giảm xuống dưới mức báo động 1 vào trưa 20 tháng 8. Sau khi Trung Quốc xả lũ, mực nước sông tăng lên trở lại, đạt mức 80,43 m vào 7 giờ sáng 21 tháng 8, vượt mức báo động 1 0,43 m, sau đó xuống trở lại 79,69 m vào 1 giờ chiều ngày 21 tháng 8, dưới báo động 1 0,31 m. Dự báo mực nước sông Thao ở Lào Cai sẽ tiếp tục xuống nhanh, trong khi tại Yên Bái, mực nước sẽ lên đến mức báo động 2 khi khu vực Việt Bắc, Tây Bắc xuất hiện mưa to và dông kể từ chiều 21 tháng 8 sang ngày 22 tháng 8. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện đợt lũ mới trong khu vực với biên độ lũ từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như Lào Cai, Yên Bái. Lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam đã khiến cho 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương kể từ ngày 17 tháng 8. Hàng ngàn ngôi nhà của người dân đã bị hư hại, nhiều hộ gia đình phải sơ tán để bảo đảm tính mạng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thiên tai tại Việt Nam trong đó có hạn hán, lũ lụt và sạt lở đất đã giết chết 133 người vào năm ngoái và gây thiệt hại khoảng 7.000 tỷ đồng, tức là khoảng 302,6 triệu đô la. Số liệu chính thức cũng cho biết trong nửa đầu năm nay, thiên tai đã làm thiệt mạng 47 người và gây thiệt hại 3,3 ngàn tỷ đồng. Trong một diễn tiến liên quan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sắp tham dự trực tuyến hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ 3 vào ngày 24 tháng 8 và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này, theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Hội nghị với 6 nước thành viên bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc dự kiến sẽ bàn đến nhiều chủ đề, trong đó có nội dung liên quan đến đại dịch COVID-19 và vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.
Việt Nam và Trung Quốc sẽ tham gia hội thao quân sự Army Games 2020 và diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2020 tại Nga diễn ra từ ngày 23 tháng 8. Trang Quân đội Nhân dân loan tin rằng vào tối ngày 20 tháng 8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã dẫn đầu một phái đoàn sang Nga để tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 và diễn đàn kỹ thuật quân sự Army 2020. Mục đích của việc tham gia hai sự kiện này là nhằm duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng theo trang Quân đội Nhân dân. Tại hội thao Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong 6 nội dung thi đấu, theo trang Thông tấn xã Việt Nam hôm 21 tháng 8. Còn theo trang biên phòng, các nội dung thi đấu của Việt Nam trong 2 năm qua là xe tăng hành tiến, bếp dã chiến, công binh, lộ trình an toàn, cứu hộ cứu nạn, hóa học, bắn tỉa và quân y. Và 3 nội dung lần đầu tham gia trong năm nay là pháo binh, huấn luyện chó nghiệp vụ, thông tin liên lạc. Trung Quốc, một đối tác quan trọng của Nga, tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng nước này sẽ cử giải phóng quân nhân dân và không quân tham gia Army Games 2020 với 6 nội dung thi đấu. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nhậm Quốc Cường, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 30 tháng 7 cho biết, việc quân đội Trung Quốc tham gia vào hội thao quân sự này nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa quân đội Trung Quốc và Nga. Truyền thông Nga cho biết Army Games 2020 có hơn 150 đội tuyển từ trên 30 quốc gia tham gia. Các nội dung thi đấu được tổ chức trên lãnh thổ 5 quốc gia bao gồm Nga, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan và Belarus, trong đó chủ yếu là tại Nga. Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Hội thao quân sự quốc tế Army Games, còn được biết như là Thế vận hội quân sự, là hoạt động do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sáng lập và tổ chức thường niên từ 2015, với kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân sự quốc phòng giữa các quốc gia, theo Bộ Quốc phòng Nga. Truyền thông Nga cho biết, song song với Army Games 2020, Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2020 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8, quy tụ 1.500 công ty tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới với khoảng 28.000 sản phẩm quân sự trang bị cho hải quân, lục quân và không quân, sẽ cho ra mắt các khí tài vũ khí mới nhất của Nga, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo xe tăng của Liên Xô và Nga.